Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần. Chúng con xin kính chào quý trư Tứ Đức Tăng Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Biến Hóa Viện Chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemith, California.
A Di Đà Phật.
Vô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhân Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình hôm nay của chúng con gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là Pháp Đàm. Tin Phật sự, chúng con xin đọc thông báo triển lãm bộ sưu tập 10.000 ngôi xá lợi Phật. Kính thưa quý vị, Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemith, California, số 7509 Mooney Drive, Rosemith, California 91770. Kính mời quý đồng hương Phật tử đến chiêm bái và cảm nhận năng lực mầu nhiệm của xá lợi Phật và chư hiền thánh tăng. Thời gian là thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật và thứ hai. Thứ sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2016 từ 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối. Qua ngày thứ bảy, chủ nhật và thứ hai, ngày 3 tháng 9 đến ngày 5 tháng 9 từ 10 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Có thời thọ tiền từ lúc 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng và 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối. Ở đây có chương trình hướng dẫn thiền căn bản cho quý vị Phật tử. Xin quý vị liên lạc tại số 626-280-8801. Kính thưa quý vị, xá lợi Phật và Bồ Tát là kết quả của sự tu chứng. Xá lợi là những tinh thể nhỏ được hình thành từ xương hoặc từ những bộ phận khác trong cơ thể và được tìm thấy trong tro của những vị thánh tăng sau khi hỏa táng, tức là trả tỳ. Công đức để lễ bái cúng dường xá lợi cũng đồng như cúng dường Đức Phật hiện tại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời quý vị Phật tử tới Lưu Sơn Tự, địa điểm số 7509 Mooney Drive, Rosemith, California, hoặc phone đến Sư Cô Hiền Nhấn số 626-280-8801. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái phần kế tiếp là phần Pháp Đàm. Hôm nay Lưu Sơn Tự, tăng đoàn của Ngài Thích Biến Hóa sẽ khai triển cho chúng ta đọc thêm về thiền. Thiền, thưa Thầy nhé, vô Phật. Kính thưa quý vị, thiền Hán Văn dịch là tính, là tâm ý đạt được tình trạng tính lạc do vận dụng trí tuệ, tư duy và quán chiếu được. Tư duy ngoài lìa tướng, tức là diệt sạch tướng, và trong tâm chẳng loạn là dập tắt. Quán chiếu lìa được hai cực đoan, đó là khổ và vui, tự tánh chẳng không. Đó là bản tánh tĩnh nhiên thường trú, không sanh không diệt. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin thỉnh Pháp Sư đã chỉ rõ chúng con học thêm về phương pháp thiền của Như Lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nói về thiền.
Dạ, hôm nay nói về thiền, thưa Ngài.
Dạ. Thầy cũng không biết nói về thiền, nói về gì, tại thiền nó rộng quá.
Yeah.
Phải muốn hỏi thì hỏi cho nó rõ là cái thiền gì chứ.
Yeah. Thưa thầy, thường thường á là con thấy đa số những người Phật tử là họ hay thích hay thiền bên theo nguyên thủy đó thầy, thiền quán hơi thở hoặc là thiền tứ niệm xứ, phải không chú thầy giác?
Ở trong đây thì có thiền đại thừa. Thiền đại thừa thì theo Bồ Đề Đạt Ma có là thiền của Như Lai. Dạ vâng. Thì Ngài vào cái năm thiền đó, Ngài đưa vào năm đó là con nhớ là năm 520. Bồ Đề Đạt Ma đã đến Trung Quốc và y cứ theo kinh Lăng Già, Ngài truyền bá cái pháp môn thiền. Pháp môn thiền là Ngài chủ trương là bất lập văn tự. Vâng. Giáo ngoại biệt truyền, nhưng ngôn thuyết vẫn y cứ theo kinh điển, không có ra ngoài kinh điển. Dạ vâng. Ngài không y cứ vào kinh điển, nhưng mà ngôn thuyết không có ra ngoài kinh điển, tức kiến tánh và thành Phật. Dạ vâng. Mà trong cái pháp thiền này đó là pháp thiền của Đại Thừa, như con được biết đó là truyền thừa tới bây giờ là trên Đại Thừa đã theo cái pháp thiền tông này. Dạ vâng, mô Phật.
Cái đó là cái lý thuyết thôi. Trời, sự thật là là cái thiền mà thường thường người ta tu ở cái ngoài đó, thường thiền dựa trên thiền nguyên thủy. thiền hoặc quán hơi thở, hoặc là thiền chánh niệm, hoặc thiền minh sát này nọ. Theo thời đấy là như vậy. Chứ họ không có cái thiền đại thừa là nói về cái danh từ thôi, chứ thiệt ra họ không biết gì về thiền đại thừa.
Mô Phật.
Cái nó khác nhau nhiều lắm. Nói về thiền đó, thì thiệt ra Phật giáo mình không phải là cái tôn giáo duy nhất mà có dạy thiền. Bên ngoại đạo đó, nhưng bên đạo giáo, Á Châu có đạo giáo rất là giỏi. Họ thiền rất là giỏi, rất thành công. Họ có, hoặc là bên Ấn Độ thì có những cái pháp như pháp Ấn Độ giáo, hoặc là bên Sikh, hoặc là mấy cái nào họ có những phương pháp môn thiền như cái bà chỉ là bà Thanh Hải, như là cũng học từ Sikh ra đó, học bắt đầu học Việt thiền Phật giáo Việt Nam sang qua Sikh học, thấy có kết quả hơn. Còn có những cái phương pháp luyện ngoại đạo mình Phật giáo gọi là ngoại đạo, tại vì họ thành thật mà nói đó, họ chưa hiểu được cái thiền, là thành ra lúc mà họ luyện công thiền đó, họ chưa tới nơi tới chốn, thành ra cái pháp môn dụng công nó đi trật đường một tí, thành mới gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo có nghĩa là họ tìm cái sự giải thoát ngoài cái tâm của họ, thành ra cái phương pháp dụng công như vậy nó trật. Mặc dầu khi cái vị mà so sánh đó, cá nhân thầy cũng gặp nhiều người lắm rồi, là họ với đạo giáo quen, thì có nhiều người bạn rất đạo giáo, tu đạo giáo, mấy ông đệ tử ngài Tiên Hóa, ân sư của thầy đó, cũng là họ thiên về đạo giáo, họ cũng gốc từ đạo giáo ra, thành ra họ tu. Tại sao họ như vậy? Tại vì họ có kết quả rất là lẹ. Họ đạo giáo thì chú trọng về cái thần thông, chú trọng về cái trường lão. Trường lão như vậy là thì nó có kết quả, thì họ thấy họ tu có thần thông, họ tu dựa những cái pháp môn của họ, họ thấy họ được cái thần thông, họ được người mạnh khỏe hơn, và họ có những người mà tu nó tới nơi tới chốn thì họ được trường sinh bất tử, họ sống cả 10.000 năm, 20.000 năm. Thành ra thì họ đem lại những cái người mà Việt Nam mà đi theo học họ, họ toàn là học theo những pháp, chẳng hạn như thầy học, thầy có mấy sư huynh đệ tử ngài Tiên Hóa dạy thầy mấy cái pháp môn đạo giáo, thầy thấy là trước thầy cũng thích lắm, là tại vì tưởng nó có kết quả, thiệt ra rất là chậm, mà tại vì mấy ông sư huynh chưa hiểu cái pháp đạo giáo, chưa tới nơi tới chốn, mà đi theo ông sư đeo Phật giáo mà dạy pháp đạo giáo. Thầy thấy là họ tu chưa nơi tới chốn. Còn nếu như quý vị theo những cái bên mà đạo giáo thật sự đó, bên tài chi cũng vậy, có những người họ tu đến đại khái là trình độ họ là cao tới được bác định, là rất là cao. Ví dụ như quý vị qua bên Ấn Độ đó, mà viếng những cái chùa tháp Ấn Độ đấy, gặp những ông người Ấn Độ ngồi bên cạnh cái đường đi của mình đó, mà có thắc vấn đó, người thắc vấn mà và ngồi mắt như lờ đờ đó, mấy ông đó đó, tại thầy qua trên TV, thầy chưa vừa qua hết đó, thầy qua TV thì nhận được họ nó đắc được bác định rồi, thành rất là cao. Thì ngược lại đó, mặc dù họ có kết quả như vậy, nhưng đều họ còn thua thiền Phật giáo mình xa lắm. Cái lý do mà lúc trước mà cá nhân thầy mà học là tại vì xui gặp mấy ông sư huynh của thầy là bên phía ngài Tiên Hóa đó, mặc dù người Việt Nam mà đi dạy mấy pháp môn đạo giáo, tại họ chưa hiểu được cái pháp môn Phật giáo, thiền Phật giáo. Thành ra nếu mà họ tu đúng thì họ còn thua thì người đạo giáo đó, người ngoại đạo họ còn thua cái thiền nguyên thủy mình xa lắm. Tại vì thiền nguyên thủy trình độ cao hơn nhiều, thiền nguyên thủy là có thể đạt tới được tới được A La Hán quả Bích Chi Phật, là trình độ rất là cao. Thật ra xin lỗi, nó thật ra nguyên thủy đó họ còn trình độ còn lẹ hơn và kết quả lớn hơn bên đạo giáo nhiều lắm. Chẳng hạn như bên nguyên thủy đó thì đại khái những cái quý vị đi học thiền bên Âu Châu đó, gốc toàn nguyên thủy, không Âu Châu chưa có đại thừa, thật là vậy. Đại thừa hiện bây giờ là xuất gốc từ bên Á Châu, mình là bên cái vị đi học thiền mà may mắn mà học được thiền, học được giỏi đó, cái vị bà Hồng Kông thì có mấy cái chùa đạo tràng như của ngài thánh nhất đó, thì họ dạy có mấy ông sư còn sống bây giờ họ dạy cái vị được thiền đại thừa. Còn ngoài ra các giáo thầy biết như vậy thôi. Đài Loan thầy cũng chưa thấy ông sư nào mà dạy hết đó. Họ bằng đầu là đệ tử, họ là đệ tử của những vị thiền sư đã giác ngộ rồi, nhưng mà họ chưa tu tinh ở tới chỗ. Đài Loan không có, Hồng Kông thì có, Việt Nam thì chưa có. Hiện bây giờ thiền đại thừa mình xứ Mỹ là đã có rồi, thì ở California có. Thành đó đại khái nói như vậy thôi, là nguyên thủy đó, cái vị tu đó thì dạng bên Âu Châu là những pháp môn cái vị học gốc từ Âu Châu ra toàn là nguyên thủy. Thì họ bên Âu Châu mình cái nguyên thủy đó gốc họ xuất gốc đó, là từ họ nhận ảnh hưởng rất là mạnh về bên Á Châu, cái thiền tông nguyên thủy bên Âu Châu là xuất gốc từ Á Châu ra. Mà Á Châu đó mình phải nhận cho ra, phải công nhận là Á Châu đó thì cái thiền nguyên thủy đó theo thầy thấy đó, thầy biết rất ít, thầy nhóm nó thì biết hết tất cả, thầy chỉ biết chỉ chia sẻ cùng quý vị với anh thiện giác là cái hiểu biết nông cạn của thầy thôi. Thì thầy thấy đó, là bên nguyên thủy đó thì Á Châu mình có Thái Lan rất là giỏi. Để thấy chẳng hạn như có nhiều vị sư như Việt Nam, như có ngài Thông Lạc đã qua đời rồi, hoặc là có ông sư khác đang còn sống nói ra không tiện, thì những cái người đó là họ sư với sư bà sư cô nó thì họ tu được đắc tứ quả La Hán rồi, nhưng đều cái pháp môn họ thì nhìn ra thì thấy tại cách họ thì không biết, nghe ta kể lại thôi thì họ cách huấn luyện họ là dựa trên cái pháp môn của bên Thái Lan, nguyên thủy Thái Lan. Thì lát mình khi mà trở về lại được sau vâng. Cái phần quảng cáo vâng. Đó thì mình sẽ nói rõ hơn một tí nữa.
Vâng, cảm ơn Pháp Sư. Xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại quảng cáo quý đại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy, xin Thầy cho chúng con được biết và như Thầy vừa mới trình bày đó, như là thời Trung Cổ Ấn Độ nó có là thiền rồi. Khi mà thiền của ngoài đạo đó, như là con được biết đó là chỉ có sanh lên được có trời thôi, là có thần thông mạnh. Được. Nếu mà không có thoát khỏi tam giới, xin Thầy chỉ cho chúng con được biết thêm ạ, Mô Phật.
Vâng, cái thiền ngoài đạo, thiền mà không phải ngoài Phật giáo ra đó, thì gọi là người thiền thế gian. Tại vì họ không thể nào thoát được cái tam giới, không thoát được cái vòng luân hồi. Cái Phật giáo mình, Đức Phật mà dạy thiền đó, cho các Phật tử đó, cho vào thế gian này là tại Ngài truyền cái phương pháp để mà chúng ta khi mà tu luyện theo đó sẽ thoát được cái vòng luân hồi. Thoát vòng luân hồi nghĩa là sao? Thoát vòng luân hồi có nghĩa là quý vị đạt được tứ quả La Hán trở lên mới là gọi là thoát luân hồi. Còn nếu như cái vị mà đạt tới bát định đó, thì vẫn còn kẹt như thường, nên sinh quả trời thôi. Thì hồi nay mình nói chuyện thiền Thái Lan, thì thầy thấy đó, bên Thái Lan có cái dòng thiền trong rừng đó, thì dòng đấm của họ đó, thì ông này là ông sư, quý vị hình đây là cái hình của ông sư Ajahn Mun, là ông đó là kể như ông tổ của cái dòng thiền Thái Lan và cái lòng trong rừng đó. Tại sao? Tại ông là vốn là sinh ở trong tu, bắt đầu tu ở thành thị, xong mới xin phép sư phụ, rất rõ ràng nghe, không phải tự động đi xin đi tu đâu, xin phép sư phụ là xin ra tu ở rừng đó. Thì ông mới bỏ ông tu ở rừng, ông mò đường tu của ông á, ông tự tu một mình thôi. Ông tu ở ven ranh giới giữa Lào và Thái Lan 20 năm trời. Ông đi hết chỗ này đến chỗ khác. Ông đi khất thực, rồi ông đi ở bao lâu thời gian, rồi tiếp tục đi tới từ làng này qua làng khác theo cái ranh giới của Lào với Thái Lan 20 năm trời như vậy. Thành công rất rất là cao. Quý vị thấy cái thần ông nhất đó. Và sau khi đây là khi mà sau này ông nổi tiếng rồi đó, thì những cái sư Thái Lan, tổ sư Thái Lan mới là thỉnh ông về dạy cái dạy thiền cho người Thái Lan. Thì đây là cái hình mà chụp hình sau khi ông đã về lại rồi, quý vị thấy ông còn có ông nhắc như vậy đó. Là quý vị thấy đó, ông giữ như sợ thần công rất rất là cao, rất là dữ, mà thấy không, định lực rất là cao. Đành đó, ông về ông đem cái phương pháp huấn luyện đó, đó. Thì bữa trước cái vị không biết anh Thiện Giác còn nhớ, bữa trước mình đã chương trình 2 năm rồi. Một trong mấy chương trình đó mình có thỉnh một vị thư sa lan đến đó, ngài Fra Semray, Ajahn Fra Semray. Fra là đại hòa thượng đó. Thì ông này là trong cái dòng của dòng phòng tu trung rừng đó đó. Thái Lan có hai cái dòng, dòng tu rừng và dòng tu thành thị. Thì cái dòng tu mà Ajahn Mun này là ông tổ của cái dòng tu trung rừng. Thì ông Ajahn mà người Thái Lan đó mà cái chùa ông ta vô mình tỉnh tới đây 2 lần đó đó, ông rất là từ bi đó. Thì ông đó đó là gọi như là ông đã thì nếu mà thầy nói mà bậy thì xin ông sư Thái Lan xa lỗi dùm thầy, do theo cái thầy hiểu biết là ông sư này có trình độ gọi là đắc đạo rồi, ông giỏi lắm, thành thầy mới giới thiệu lên cho quý vị biết để mà tới cái chuyện cùng với họ. Thành ông Fra Samray là gọi là gì đó, cháu của cái ông Ajahn Mun thì phải không?
Cháu cũng bao nhiêu đời, cũng mấy đời.
Gọi là cháu chắc, không biết là cái đời thứ mấy, em rõ như đều cái dòng của họ là họ tu họ rất rất là giỏi, họ có pháp môn huấn luyện, hạn như họ Ajahn Fra Samray đó, ông chia sẻ cùng chúng ta là ông sư phụ ông á dẫn ông vào rừng tu 7 năm trời, rồi xong sau 7 năm trời khi mà tới nơi tới chốn rồi đó thì sư phụ mới là bỏ hết đi con, đi vào sâu hơn nữa để bớt tiếp xúc với ngã ta hơn một tí nữa. Thì bỏ vào năm rừng sâu hơn nữa, thêm 3 năm nữa. Thì sau 3 năm nữa thì sư phụ học trò mới đồng ý là đắc đạo rồi. Thì mới trở về lại tu, mới trở về lại hoằng pháp. Thành ra cái đạo hạnh ông này mặc dù là bên Nguyên Thủy, cái nguyện hạnh ông rất là lớn. Ông tu xong rồi, A-la-hán quả rồi, thì ông trở về, ông giúp đỡ người Thái Lan rất là nhiều. Thành ra như Bắc Thái Lan là cái vùng, cái lãnh địa của cái ông Fra Samray. Thành lúc mà về Bắc Thái Lan á, thì rất nhiều người đó coi ông như là thần thánh luôn, ông rất là lớn. Chúng ta rất là may mắn được ông tới, ông chia sẻ cái pháp môn tu. Đại khái thầy thấy thiền Nguyên Thủy đó rất là hay, và họ đạt tới cái ông dạng như mấy cái ngài khi mình quý vị thấy chữ Fra rồi đó là rất rất là lớn, họ rất hiếm được chữ Fra. Fra là có trình độ mới được Fra, Fra là đại đó, đại hòa thượng. Thì cái phương pháp là ngày tu này thầy thấy họ dạy rất rất là hay, dạng như bên ngày hòa thượng gì Việt Nam thầy quên, mới nói tên thầy quên rồi, hòa thượng Thông Lạc, ngày mới tịch cách đây 1 năm 2 năm trước đó. Thì ngày Thông Lạc đó, lúc trước là vốn xuất gốc của hòa thượng Thanh Từ, rồi xong rồi nghe nói là bị không xong là bị đuổi đi, xong rồi qua đi học rồi biến nhiên trở về lại dạy. Thì thầy trước có người đệ tử cô sư cô đó là tới học trong cái hệ thống ngài Thông Lạc, thì thầy không biết ngài Thông Lạc không có được duyên thôi, thầy nhìn hình ngài Thông Lạc thấy những cái coi lời dạy của ngài Thông Lạc thì biết là ngài đắc được tứ quả là hán rồi. Thành cách huấn luyện họ là dựa trên cái phương pháp người Thái Lan, thành thầy biết là họ đi Thái Lan là cái gốc mà nhiều người xung quanh với Á Châu mình, Việt Nam qua học, Campuchia qua học, Lào qua học, rồi Miến Điện khoa học. Thành ra cái về cái thiền Nguyên Thủy để thấy cái hệ thống Thái Lan là thực phục nhất, họ rất là giỏi, họ có cái phương pháp riêng. Tại Thái Lan cái vị để ý cho qua, khi mà cái vị tu tới nơi tới chốn rồi thì cái vị có gọi là cái tông phái. Thì cái tông là bên Thái Lan là cái tông mà họ để nhất á, là cái tông của ngài Ajahn Mun mình này, họ ông đào tạo rất nhiều nhân tài. Thầy biết nhiều tí xíu về ông này, tại bắt đầu đọc cuốn sách về cái tiểu sử của Ajahn Mun do đệ tử chân truyền của ngài biên ra, Ajahn gì đó thầy cũng quên rồi, mà ông nói hơi, cuốn sách dài như vậy này, hơi dài dòng tí, thầy đọc xong thì quên ngay, thầy cũng nhớ, tại vì họ nói nhiều cái chi tiết thấy ông tội lắm. Ajahn Mun ông cực khổ lắm, ông tìm ông mò đường, thế là khi ông mò ông thấy được đường rồi, đường tu để mà đắc được quả rồi đấy, thì ông truyền lại cho đệ tử chân truyền của ông đào tạo rất là nhiều nhân tài rất là giỏi. Thành cái dòng của họ đó, họ được họ có gọi là cái tổ đi, họ dòng sư phụ truyền lại cho đệ tử, thành họ có cái phương pháp huấn luyện đặc biệt của họ, thành là thành tựu rất là cao. Ví dụ mình so sánh chẳng hạn như nói chỉ rõ hơn một tí, thầy có sư huynh đó là cũng xuất gốc từ ngài Tiên Hóa và Bậc Thành ra, thì ổng tu ở nhà, tu ở trong ở nhà, cất cái nhà mà bà chị cho mua cái nhà, thì ổng tu mấy năm trời, ổng dập dứt tại chỗ, không tiến bộ vậy, thầy nhóm nói vậy hết. Thì ổng nói là sau khi ông bán cái nhà xong rồi, tại vì ổng đi tới nơi tới chỗ, ổng nói bây giờ đổi chỗ, đổi không khí, hy vọng nó thay đổi, thì không phải là cái chỗ mà cái pháp môn. Thì ổng mới nói là ổng tính qua Miến Điện. Thầy chia sẻ cùng nói vui nha. Hy vọng ông qua cái sâu, ông qua sâu chắc ông giận thầy lắm. Thầy mới nói là ông qua Miến Điện, thầy tính đi đâu? Ông nói là ông tính qua cái chùa Pa Ok, hình như là chùa anh tới đó. Pa Ok. Thì ông nói nổi tiếng lắm, ông có 20 mẫu đất mà có 20 ngôi chùa, ông xin rất nhiều người Tây Phương tới, họ có hệ thống rất là hay. Thì thầy không biết gì hết đó, là cách đây mấy năm dự tính như vậy rồi. Gần đây thầy mới tới cái chùa Đại Hàng, của một cái ngài sư Đại Hàng cũng đã giác ngộ rồi. Thì ông sư đó là trên núi đó, gọi là trên Diamond Zen Center, quý vị muốn tới đó cho vui. Ông ở chỗ đó cái thánh địa rất là tốt. Thì tại vì ông sư Đại Hàng này, sư phụ của ông sư này á, là tu ở đó 3 năm trời, thành nó thành thánh địa rồi, rất là quý hóa, rất là thanh tịnh. Thì cái ông sư này, Đại Hàng này á, là cũng xuất gốc từ Pa Ok ra. Thì hỏi ông là ông học tại sao ông từ gốc ông, sư phụ ông là Thiền Đại Thừa, mà tại sao ông có học Pa Ok? Ông mới nói là tại vì ông học hai bên luôn. Đều ông học cái thiền, ông là thiên về cái Pa Ok nhiều hơn. Thầy mới thấy là mấy lúc đó thầy mới để ý Pa Ok nhiều hơn một tí, tại có nhiều người tới tu quá. Thầy mới thấy cái chùa Pa Ok chẳng hạn, cái chùa trình độ chưa tới nơi tới chỗ. Trình độ mà thiền của Pa Ok ở với Miến Điện đó còn thua thiền Xa Lan xa đó, còn rất là xa. Thành ra cho cái ví dụ như vậy đó, quý vị trong không phải trong nghề đó, quý vị không biết được đó, cái sự khác biệt giữa các thiền nó là sao. Cái thiền mà quý vị muốn học thiền mà nguyên thủy đó, phải gốc từ cái Thái Lan mới là giỏi. Còn gốc mà ngoài Thái Lan ra, mấy cái họ này từ họ chưa hiểu nữa. Như ngài Thông Lạc, ngài tu được tới nơi được tứ quả này, bây giờ qua đời thầy mới dám nói tứ quả rồi. Như thầy biểu thầy thiền trì tới mà tới kết duyên với ngài Thông Lạc phải không? Mà thầy có tới mà không?
Con tới nhà ngài Tịch mới có một tuần trước.
Không được duyên cái việc gặp tứ quả là hán khó lắm, không phải là dễ đâu. Phát tâm tới đó, thầy tính biểu thầy tới thiền trì tới đó để mà cúng dường, để mà cầu phước với ngài Thông Lạc. Thông Lạc là tứ quả là hán rồi. Thì cái thằng Thông Lạc, cái việc nhìn cái sách ngài Thông Lạc đó, cái sách dạy của ngài Thông Lạc với sách dạy của ông Ajahn Mun hoặc là Ajahn bên người đã bên Thái Lan mà dịch ra đó, thì thầy thấy, tại vì thầy thấy cái lời dịch, lời dạy của bên Thái Lan đó, ông sư Thái Lan với cách họ dạy thiền họ nó cao minh hơn cách ngài Thông Lạc dạy. Thành ra thầy biết đó, là ngài Thông Lạc học cái thiền bên nguyên thủy chưa tới nơi tới chỗ. Mặc dầu là tứ quả la hán, công nghĩa họ hiểu được cách dạy, cũng giống như tứ quả la hán cũng rộng như là xứ Mỹ, công dân Mỹ, quý vị có từ bần cổ nông như chúng tôi là khất thực ăn bày, cho tới ông tổng thống Obama là quý vị thấy khác biệt nó lớn một trời một vực, một bên là nghèo cùng mặt rệp, còn ông là ông giàu mà có quyền thế lớn ngoài thể tưởng tượng, đó là khác biệt nhau. Cái tứ quả la hán cũng như vậy luôn, khác biệt rất là lớn. Thầy hiểu chưa? Thành ra đừng có tưởng là tứ quả la hán là ai cũng giống nhau, nó khác nhau nhiều lắm. Thành ra khi mà ngài Thông Lạc mà dạy thì thầy thấy cái lời dạy, cái phương pháp dạy thiền dụng công của ngài còn thua cái phương pháp dụng công của bên người Thái Lan xa lắm. Phương pháp dụng công bên Pa Ok trật. Thành ra thầy thấy họ mình nói cho vui vậy thôi, Việt Nam nói cho vui ha, chứ còn nếu mà hỏi người Mỹ hỏi thì cũng nói ở bên Miến Điện nhiều lắm, họ theo bên kia nhiều, chuyện tốt lắm, họ dạy tới tu được tới trình độ mà như cái ông thầy mà Đại Hàng ở trên Diamond Zen Center là sơ quả la hán, bên kia là trình độ còn thấp, thành dạy ông này hiểu còn chưa hiểu tới nơi tới chỗ, thành ông nói ông giảng pháp hơi trật, ông giảng tầm bậy, theo đó là tu khó mà tới nơi tới chỗ.
Rồi chúng con xin kính chào quý sư Tôn Đức Tôn Ni và quý vị khán thính giả, kính chúc quý vị thành tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.